Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 25 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Anh Huy theo dõi tin tức.
Sứ thần Tòa Thánh tại Campuchia khuyến khích tín hữu học Kinh Thánh.
Campuchia, ngày 21 tháng 5, trong chuyến thăm Campuchia lần đầu tiên, Đức Tổng giám mục Peter Brian Wells, Sứ thần Tòa Thánh tại Campuchia đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse ở thủ đô Phnom Penh. Trong bài giảng, Ngài khuyến khích tín hữu Campuchia học Kinh Thánh để trở thành tông đồ tốt lành của Chúa Giêsu Kitô và ưu tiên giáo dục để góp phần phát triển xã hội.
Đức Tổng giám mục Wells cũng nhắc nhở các thành viên của giáo hội công giáo nhỏ bé của Campuchia rằng họ được kêu gọi trở thành những môn đệ tốt bằng cách khắc sâu ba đức tính: tôn trọng, chân thành và tin tưởng. Sứ thần Tòa Thánh tại Campuchia giải thích rằng Kitô hữu phải học Kinh Thánh để nuôi dưỡng niềm tin vào Thiên Chúa. Đối với các Kitô hữu, điều quan trọng là học Kinh Thánh, biết lời Chúa và truyền lại cho người khác, vì lời Chúa có thể nuôi dưỡng linh hồn. Ngài cũng thúc giục rằng cần phải có một nền giáo dục để trở thành một môn đệ tốt. Vì vậy, điều chúng ta cần làm là trau dồi tương quan với Chúa Giêsu, trở thành tông đồ của Chúa Giêsu, thiết lập mối quan hệ chân chính để hướng dẫn người khác trở thành tông đồ bằng đời sống của chúng ta. Theo Ngài, các Kitô hữu được kêu gọi loan báo tin mừng, nhưng họ không được khuyến khích để ép buộc người khác theo Kitô giáo. Ngài cũng nhắc nhở các Kitô hữu, đặc biệt là các bậc cha mẹ, khuyến khích những người trẻ tuổi đi nhà thờ và phải tiếp tục chia sẻ những món quà, một tài sản đặc biệt, đó là đức tin. Đức Tổng giám mục Wells được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia và đại diện Tòa Thánh tại Lào vào ngày 8 tháng 2. Ngài đang viếng thăm Campuchia từ ngày 21 đến 25 tháng 5. Sau khi đến Phnom Penh, vào ngày 21 tháng 5, Ngài đã dâng lễ tại nhà thờ Thánh Giuse. Sau đó, vào ngày 22 tháng 5, Ngài đã gặp các quan chức chính phủ và trình thư ủy nhiệm của mình. Vào ngày 23 tháng 5, Ngài đã viếng đền Thánh Đức Mẹ Cười và Học viện Thánh Phaolô, nơi Ngài nói về truyền giáo trong bối cảnh Khmer. Ngài cũng đến thăm trường Thánh Francisco, một cơ sở dành cho trẻ em khuyết tật. Vào ngày 24 tháng 5, Ngài đã gặp một phái đoàn Campuchia, một nhóm các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đã gặp Đức Thánh Cha tại Vatican hồi tháng 1 và thăm các văn phòng của hạt đại diện tông tòa ở Phnom Penh. Vào ngày cuối cùng 25 tháng 5, Ngài sẽ dâng thánh lễ với các nữ tu dòng Từ Xa Đắc Ái do Thánh Teresa Canquita thành lập. Sau đó, Ngài sẽ tham dự cuộc gặp gỡ các linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa và hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ Mekong.
Một giám mục Mexico bị tấn công và một linh mục Mexico bị sát hại.
Mexico, ngày 21 tháng 5 sau khi cử hành thánh lễ trưa Chủ nhật, Đức Tổng giám mục Faustino Armendariz của Durango đã bị một người 80 tuổi cầm dao tấn công nhưng may mắn thoát được. Ngày hôm sau, 22 tháng 5, cha Javier Garcia Villafaña, một linh mục dòng Augustino, đã bị bắn chết trong xe của ngài trên cao tốc Cuzco Hidalgo ở bang Michoacán của Mexico.
Đức cha Armendariz giải thích với truyền thông địa phương rằng ngài đã bị tấn công khi đang trò chuyện với một giáo dân trong phòng thánh sau khi dâng lễ. Sau khi thoát khỏi âm mưu sát hại, Đức cha Armendariz đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ và các thánh tử đạo, và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả mọi người vì sự liên đới và những lời cầu nguyện của họ. Theo Đức Cha, Ngài thoát chết một phần do người tấn công yếu sức, nhưng Ngài tin rằng có điều gì đó siêu việt đã bảo vệ Ngài. Ngài nghĩ rằng đó là một vụ giết người có chủ ý và thừa nhận rằng điều đó thật đáng sợ và đáng buồn. Ngài cầu nguyện cho người tấn công Ngài. Qua sự việc này, giám mục của giáo phận Durango cũng muốn bày tỏ tình liên đới với những người đang đau khổ và than phiền rằng ở một đất nước đang phải chịu sự tương đối hóa của công lý, cũng như sự bất an và bạo lực, mọi người đều có thể là nạn nhân của các vụ tấn công. Ngài nhận định rằng đây là một phần trong tổng thể kết cấu của xã hội rách nát này và trên hết là sự thiếu vắng của các giá trị đạo đức. Hội đồng giám mục Mexico đã bày tỏ tình liên đới và phản đối vụ tấn công Đức cha Armendariz. Các ngài nói rằng vào những thời điểm như thế này, điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết với nhau như một xã hội và tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với các giá trị cơ bản là hòa bình, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Các giám mục Mexico cũng bày tỏ sự thất vọng và đau đớn
về vụ sát hại cha Javier Garcia Vidafanya, cha sở của giáo xứ Thánh Marco ở thị trấn Capacho, và yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và minh bạch. Tại hiện trường, một chiếc xe hơi với nhiều lỗ đạn đã được định vị. Thi thể cha Garcia được tìm thấy với những vết thương do đạn bắn. Văn phòng công tố của bang cho biết một cuộc điều tra sẽ được tiến hành về vụ giết người. Hội đồng giám mục Mexico lên tiếng, chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động bạo lực này, không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn đe dọa hòa bình và công lý ở quốc gia của chúng ta. Các ngài nói thêm, đó là một lời nhắc nhở đau đớn về tình hình thảm khốc mà xã hội chúng ta đang phải đối mặt. Trong đó, sự hiện diện của tội phạm có tổ chức và việc không bị trừng phạt tiếp tục đe dọa tính mạng và sự an toàn của rất nhiều người. Theo các giám mục Mexico, điều cần thiết là phải khôi phục luật pháp và đảm bảo an ninh cho mọi công dân, đặc biệt là những người cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác.
Tổ chức công giáo giải cứu 3 nữ tu trong làng đàn ở Sudan.
Sudan, một tổ chức nhân quyền công giáo, dự án những người dễ bị tổn thương, hợp tác với các tổ chức khác, đã sơ tán 3 nữ tu dòng Thánh Tâm Chúa Giê-xu, một hội dòng giáo phận được thành lập ở Nam Sudan, bị mắc kẹt trong trận hỏa hoạn ở thủ đô Khartoum của Sudan do nội chiến.
Vào ngày 29 tháng 4, Sir Christine, một trong những nữ tu gặp nguy hiểm, cho biết chị và hai người bạn đồng hành đang mắc kẹt giữa cuộc giao tranh giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Ngày 21 tháng 5, Jason Jones, người sáng lập và chủ tịch của tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết 3 nữ tu đã được sơ tán an toàn và hiện đang ở Nam Sudan. Họ sẽ sớm được về với trụ sở của nhà dòng sau khi được kiểm tra y tế. Ông Jones cho biết các nữ tu đã ở trong khu vực xảy ra xả súng dữ dội và tình hình rất kinh hoàng sau khi bị mắc kẹt. Tổ chức dự án những người dễ bị tổn thương đã lên kế hoạch sơ tán xét vì 2 trong số 3 nữ tu đang bị bệnh. Một người không có thuốc tiểu đường nên rất yếu, còn người khác thì đang chống chọi với bệnh sốt rét. Chủ tịch của tổ chức trên cho biết thêm họ đã già và yếu, trong khi ý tưởng về một hành trình dài, tổng cộng 72 giờ thật đáng sợ. Vì vậy, nhóm của chúng tôi đã đến và ở bên họ trong vài ngày để cố gắng an ủi họ. Chúng tôi mang cho họ thức ăn, tiền, thuốc insulin, nhưng rồi tòa nhà bên cạnh nơi họ ở bị pháo kích đánh sập và tôi nghĩ điều này đã thuyết phục họ rằng họ phải đi theo nhóm của chúng tôi. Tổ chức nhân quyền cũng đã giải cứu thêm gần 800 người khác, tuy nhiên một tình nguyện viên của tổ chức hợp tác đã qua đời vì bị bắn tỉa. Sir Lucy, một trong các nữ tu, đã tạ ơn Chúa và cảm ơn tổ chức đã tham gia giải cứu họ. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị.
Ngày 24 tháng 5, Giáo hội Hoàn Vũ cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc.
Roma, vào ngày 24 tháng 5, từ Thượng Hải đến toàn thế giới, Giáo hội Hoàn Vũ cùng hiệp nhất cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc với ý chỉ cầu nguyện của năm nay, nâng đỡ sự dấn thân của các tín hữu ở Trung Quốc để giữa những khó khăn hàng ngày, các tín hữu tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến để họ không bao giờ lo sợ khi nói về Chúa Giê-xu cho thế giới và nói về thế giới cho Chúa Giê-xu.
Ngày cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc được Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 ấn định qua lá thư gửi các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, công bố vào tháng 7 năm 2007. Trong thư, Đức Biển Đức đã chọn ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, là ngày cầu nguyện cho các tín hữu công giáo Trung Quốc. Lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu cũng là lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn, đền thánh Đức Mẹ với danh hiệu này cách thành phố Thượng Hải 40 km. Mục đích ngày cầu nguyện cho Giáo hội công giáo tại Trung Quốc là để củng cố sự hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo thầm lặng và công giáo công khai tại Trung Quốc, đồng thời cầu xin Chúa ban cho các tín hữu sức mạnh kiên trì trong việc làm chứng tá Kitô, dù phải chịu đau khổ và bắt hại. Như thế, trong 15 năm qua, mỗi năm vào ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ, các tín hữu Trung Quốc và người công giáo khắp nơi trên thế giới được mời gọi cầu nguyện cho anh chị em tín hữu tại Trung Quốc. Ngày 24 tháng 5 năm nay, báo quan sát viên của Tòa Thánh đưa ra ý chỉ cầu nguyện, nâng đỡ sự dấn thân của các tín hữu ở Trung Quốc để giữa những khó khăn hàng ngày, các tín hữu tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để họ không bao giờ lo sợ khi nói về Chúa Giê-xu cho thế giới và nói về thế giới cho Chúa Giê-xu. Đối với Giáo hội Trung Quốc, các tín hữu đã có những cử hành cầu nguyện cho Giáo hội trong những ngày trước đó, đặc biệt là cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn là một địa điểm quen thuộc và được nhiều tín hữu yêu mến. Đây là nơi có liên quan đến nhiều thử thách và an ủi trong lịch sử công giáo tại Trung Quốc. Nhà thờ tại đây được xây dựng từ năm 1924 đến năm 1935. Trước năm 1870,
Trên ngọn đồi chỉ có một nhà dưỡng lão và một nhà nguyện nhỏ, dành cho các tu sĩ dòng tên của Thượng Hải, được xây dựng trên đống đổ nát của một ngôi chùa Phật giáo. Sau khi Thượng Hải bất ngờ thoát khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy Tây Bình, một nhà thờ được xây dựng trên đồi Sà Sơn từ năm 1924 đến năm 1935. Nhờ lòng quảng đại của người Công giáo Thượng Hải, đền Thánh Đức Mẹ đầu tiên như một lời tạ ơn vì đã thoát nguy hiểm. Vào ngày 14 tháng 6 năm 1924, 25 giám mục được gọi là Hội đồng Thượng Hải cũng đã lên ngọn đồi, được triệu tập với đại diện tông tòa Censo Costantini để đánh dấu sự khởi đầu của một giáo hội Trung Quốc không còn hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà truyền giáo nước ngoài. Cũng tại Sà Sơn, vào năm 1954, giám mục Thượng Hải, Đức Chay Nhan Siot Gong Ping Mei và tất cả các linh mục trong giáo phận cũng đã cùng nhau tuyên thệ rằng với sự giúp đỡ của mẹ Maria, các vị sẽ không bao giờ phản bội đức tin và giáo hội.
Đức Thánh Cha sẽ tham dự Hội nghị Thế giới về tình huynh đệ nhân loại.
Vatican, vào ngày 10 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại Hội nghị Thế giới về tình huynh đệ nhân loại với chủ đề Not Alone, diễn ra tại quảng trường Thánh Phaero và 8 quảng trường khác trên thế giới.
Hội nghị được tổ chức bởi quỹ Fratelli Tutti của Vatican, Đền thờ Thánh Phaero, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện và Bộ Truyền thông. Tại sự kiện, cùng với Đức Thánh Cha, sẽ có sự hiện diện của 30 người đã nhận giải Nobel và hàng ngàn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Sự kiện cũng có sự tham dự của nhiều đại diện đang dấn thân trong các tổ chức giáo hội, giáo dân, các gia đình và hiệp hội, cũng như tất cả những người ngày nay bị buộc phải sống bên lề xã hội, từ những người nghèo nhất và vô gia cư, đến những người di cư và nạn nhân của bạo lực và nạn buôn người. Theo thông báo của ban tổ chức, sáng kiến lấy cảm hứng từ thông điệp Fratelli Tutti sẽ thu hút mọi người khắp nơi trên thế giới cùng nhau thúc đẩy nền văn hóa tình huynh đệ và hòa bình, đồng thời khuyến khích sự dấn thân của cá nhân trong sự lựa chọn và thực hành sửa lỗi, đối thoại và tha thứ, giúp mọi người vượt qua tình trạng cô đơn và bị gạt ra bên lề. Đặc biệt, sự kiện sẽ chứng kiến sự tham gia của giới trẻ, những người vào cuối ngày sẽ cùng nắm tay nhau thật chặt tại hàng cột của quảng trường Thánh Phaero, biểu tượng kiến trúc về cái ôm toàn cầu của giáo hội. Chương trình hội nghị sẽ được chia làm hai thời điểm. Buổi sáng sẽ có các nhóm chia sẻ về hành trình hiệp thông. Trong các nhóm này sẽ có sự đồng hành của những người đã nhận giải Nobel, các nhà khoa học, văn hóa, luật pháp và đại diện của các tổ chức quốc tế. Những chia sẻ này sẽ được trình bày tóm tắt vào lúc 16 giờ. Những người nhận giải Nobel, những người tham gia sáng kiến sẽ gặp gỡ các nhân vật đứng đầu của các tổ chức khoa học, văn hóa, luật pháp và quốc tế để soạn một tài liệu kêu gọi dấn thân cho tình huynh đệ nhân loại. Tài liệu sẽ được trình cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero và cho tất cả mọi người trên thế giới, những người cảm thấy được mời gọi đón nhận lời kêu gọi xây dựng tình bạn xã hội và một mô hình tình huynh đệ, công lý và hòa bình.
Tòa Thánh và Diễn đàn Abu Dhabi vì hòa bình cộng tác về các vấn đề đạo đức.
Abu Dhabi, ngày 23 tháng 5, tại Abu Dhabi, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paya, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Sự Sống và đại diện Diễn đàn Abu Dhabi vì Hòa Bình, trưởng lão Mahfouz bin Bayat đã ký một bản ghi nhớ hợp tác về các vấn đề đạo đức.
Hàn Lâm Viện về Sự Sống cho biết, Diễn đàn Hòa Bình Abu Dhabi và Hàn Lâm Viện về Sự Sống đã đồng ý về bản ghi nhớ này để cùng cộng tác làm việc đối với các vấn đề đạo đức nảy sinh trên thế giới, đặc biệt trong nghiên cứu khoa học và sự phát triển của các công nghệ mới. Thông báo của Hàn Lâm Viện viết, sự hợp tác dựa trên sự công nhận lẫn nhau rằng khoa học và công nghệ phải phục vụ nhân loại, không làm hại đến phẩm giá con người và sự hài hòa xã hội. Các vấn đề đạo đức liên quan đến sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ được đặc biệt chú ý. Các đối tác cam kết thúc đẩy một cuộc đối thoại đang diễn ra, kết hợp các quan điểm của công nghệ, đạo đức, triết học và thần học, nhìn nhận tác động của nghiên cứu khoa học đối với các khía cạnh khác nhau của cuộc sống con người. Mối quan hệ giữa Tòa Thánh và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được ghi nhận ngày càng phát triển. Điều này được thể hiện trong một sự kiện gần đây, tháng 2 năm 2022. Phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Ega Benya Bara đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giuse ở Abu Dhabi để khánh thành tòa sứ thần mới tại Abu Dhabi, đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Vatican.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 24 tháng 5, trong bài giáo lý trình bày trước đông đảo tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã trình bày thêm một mẫu gương về lòng nhiệt thành tông đồ say mê loan báo tin mừng. Đó là gương sáng của Thánh André Kim Tê-gông, linh mục bản xứ đầu tiên của Đại Hàn và là một vị tử đạo vì đức tin. Khi giáo hội tại Đại Hàn bị bắt hại khốc liệt, Thánh André đã can đảm tìm kiếm những thành viên rải rác trong đàn chiên của Ngài, những người vì sợ bị bắt giữ nên buộc phải giữ bí mật danh tính của mình. Khi còn là một chúng sinh trẻ tuổi, Thánh Nhân đã hỗ trợ các nhà truyền giáo nước ngoài, những người bí mật vào Đại Hàn để phục vụ người dân. Ngài đã chịu đựng rất nhiều gian khổ vì tin mừng. Một lần trong một chuyến đi dài giữa trời tuyết, Ngài đã kiệt sức ngã xuống đất và có nguy cơ tử vong vì giá lạnh. Nhưng Ngài nghe có tiếng nói, hãy đứng dậy và đi tiếp. Ngài nhận ra rằng Ngài không đơn độc trong việc làm chứng cho tin mừng và Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi Ngài. Cuối cùng, Ngài đã chịu tử đạo vì sự kiên trì theo Chúa Kitô và phục vụ người dân. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh André Kim Tê-gông luôn kiên trì trong ơn gọi khi lãnh nhận bí tích rửa tội là trở thành môn đệ truyền giáo, chia sẻ niềm vui tin mừng với người khác, tin tưởng vào sức mạnh mà Thiên Chúa không ngừng ban cho chúng ta. Buổi tiếp kiến bắt đầu với việc công bố đoạn tin mừng Thánh Matthew. Chúa Giêsu nói với nhóm 12, trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong loạt bài giáo lý này, chúng ta bước vào trường học của một số thánh nam nữ, là những chứng nhân gương mẫu, dạy chúng ta lòng nhiệt thành tông đồ. Chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về lòng nhiệt thành tông đồ và chúng ta phải có điều này để loan báo tin mừng. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm thấy một ví dụ tuyệt vời về lòng say mê loan báo tin mừng ở một vùng đất rất xa xôi, đó là ở giáo hội Đại Hàn. Chúng ta chiêm ngắm vị tử đạo và linh mục đầu tiên của Đại Hàn là Thánh André Kim Tê-gôn. Nhưng anh chị em có biết rằng, việc loan báo tin mừng của Đại Hàn đã được thực hiện bởi các giáo dân? Chính các giáo dân đã rửa tội truyền bá đức tin, không phải các linh mục, bởi vì khi đó không có các linh mục. Mãi sau này, nhưng việc truyền giáo đầu tiên được thực hiện bởi các giáo dân. Chúng ta sẽ có khả năng làm một điều như vậy hay không? Chúng ta hay suy nghĩ. Đó là một điều thú vị. Và đây là một trong những linh mục đầu tiên, Thánh André. Cuộc đời của Ngài đã và vẫn là một bằng chứng hùng hồn về lòng nhiệt thành loan báo tin mừng và lòng nhiệt thành đối với tin mừng. Khoảng 200 năm trước, tại Đại Hàn diễn ra một cuộc đàn áp rất khốc liệt. Các Kitô hữu bị đàn áp và tiêu diệt. Ở Đại Hàn vào thời đó, tin vào Chúa Giêsu Kitô có nghĩa là sẵn sàng làm chứng cho người cho đến chết. Cụ thể, chúng ta có thể tìm hiểu gương của Thánh André Kim từ hai khía cạnh trong cuộc sống của Ngài.
Đức Thánh Cha giải thích, trước hết là cách thế Ngài phải dùng để gặp được các tín hữu. Trong bối cảnh rất đáng lo sợ, Thánh Nhân buộc phải tiếp cận các Kitô hữu một cách kín đáo và luôn có sự hiện diện của những người khác. Sau đó, để xác định danh tính Kitô hữu của người đối thoại với mình, Thánh André đã thực hiện những cách thức sau. Trước hết, có một dấu hiệu đã được thống nhất trước để nhận biết nhau. Bạn gặp một Kitô hữu và người này có dấu hiệu này trên y phục hay trong tay. Sau đó, Ngài ngầm đặt câu hỏi. Bạn có phải là môn đệ của Chúa Giêsu không? Bởi vì có những người khác hiện diện trong cuộc trò chuyện, Thánh Nhân phải nói nhỏ giọng, chỉ phát âm một số từ, những từ thiết yếu nhất. Vì vậy, đối với Thánh André Kim, thành ngữ tóm tắt toàn bộ căn tính của người Kitô hữu là môn đệ Chúa Kitô. Bạn là môn đệ Chúa Kitô phải không? Nhưng phải nói nhỏ vì có thể gặp nguy hiểm. Khi đó, việc là Kitô hữu bị cấm ở Đại Hàn. Thật vậy, làm môn đệ của Chúa có nghĩa là theo người, đi theo con đường của người. Và Kitô hữu từ bản chất là một người rao giảng và làm chứng cho Chúa Giêsu. mọi cộng đoàn Kitô hữu đều nhận được căn tính này từ Chúa Thánh Thần, và toàn thể giáo hội cũng vậy kể từ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và từ thần khí mà chúng ta lãnh nhận, phát sinh lòng say mê đối với tin mừng, lòng nhiệt thành tốc độ này, đó là món quà của Chúa Thánh Thần ban. Và ngay cả khi bối cảnh xung quanh không thuận lợi, như bối cảnh của Đại Hàn vào thời Thánh Andre Kim, lòng say mê không thay đổi. Ngược lại, nó thậm chí còn có giá trị lớn hơn. Thánh Andre Kim và các tín hữu Đại Hàn khác đã chứng tỏ rằng chứng tá tin mừng được thực hiện trong thời gian bị bắt hại có thể mang lại nhiều hoa trái cho đức tin.
Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một ví dụ cụ thể thứ hai. Khi còn là chúng sinh, Thánh Andre đã phải tìm cách bí mật đón các nhà truyền giáo đến từ nước ngoài. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì chế độ thời đó nghiêm cấm tất cả các người nước ngoài vào lãnh thổ. Vì lý do này, khi đó rất khó tìm được một linh mục đến để truyền giáo. Do đó, giáo dân đã thực hiện việc truyền giáo. Một lần Thánh Andre đi bộ giữa trời tuyết, không ăn uống, trên một đoạn đường dài đến nỗi kiệt sức ngã xuống đất, có nguy cơ bất tỉnh và chết vì giá lạnh. Khi ấy, Ngài chợt nghe có tiếng nói, hãy đứng dậy, hãy bước đi. Nghe thấy giọng nói đó, Thánh Andre tỉnh dậy và thấy như thể bóng của ai đó đang hướng dẫn mình. Kinh nghiệm này của vị chứng nhân vĩ đại người Hàn Quốc giúp chúng ta hiểu một khía cạnh rất quan trọng của lòng nhiệt thành tông đồ. Cụ thể là can đảm đứng dậy khi vấp ngã. Nhưng các thánh có vấp ngã không? Có chứ. Ngay từ những thời kỳ đầu tiên, hãy nghĩ đến Thánh Phêrô, Ngài đã phạm một tội rất nặng, phải không? Nhưng Ngài đã được củng cố trong lòng thương xót của Thiên Chúa và trỗi dậy. Và chúng ta thấy sức mạnh này nơi Thánh Andre. Ngài đã gục ngã về thể chất, nhưng có sức mạnh để đi, để tiếp tục mang sứ điệp. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu, quả thực, đôi khi dường như không còn chỗ cho sứ điệp của tin mừng. Chúng ta không được bỏ cuộc và không được từ bỏ việc thực hành điều cốt yếu trong đời sống của Kitô hữu chúng ta. Đó là việc rao giảng tin mừng. Đây là cách thế. Và mỗi người chúng ta có thể nghĩ, làm sao tôi có thể loan báo tin mừng? Nhưng hãy chiêm ngắm những con người vĩ đại này và nghĩ đến sự nhỏ bé của bạn. Chúng ta hãy nghĩ đến sự nhỏ bé của chúng ta. Phúc âm hóa gia đình, loan báo tin mừng cho bạn bè, nói về Chúa Giê-xu. Nhưng nói về Chúa Giê-xu và loan báo tin mừng với một trái tim tràn đầy niềm vui và tràn đầy sức mạnh. Và điều này được ban bởi Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần vào lễ hiện xuống sắp tới và xin Người ban cho ơn đó, ơn can đảm tông đồ, ơn loan báo tin mừng để luôn loan truyền sứ điệp của Chúa Giê-xu. Cảm ơn anh chị em.
Vào cuối buổi tiếp kiến, trong lời chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu Trung Quốc nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Ngày này, 24 tháng 5, trùng với ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu, được tôn kính và khẩn cầu tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Đức Thánh Cha nói, trong dịp này, tôi muốn nhớ đến và bày tỏ sự gần gũi với anh chị em của chúng ta ở Trung Quốc, chia sẻ niềm vui và hy vọng của họ. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nghĩ đến tất cả những người đang đau khổ, các mục tử và tín hữu, để trong sự hiệp thông và liên đới của giáo hội hoàn vũ, họ có thể cảm nghiệm được sự an ủi và khích lệ. Do đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh được loan báo một cách trọn vẹn trong sự tươi đẹp và tự do và xin hoa trái vì lợi ích của giáo hội công giáo và của toàn xã hội Trung Quốc. Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc được cử hành tại các nhà thờ và đền thánh ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, trùng với lễ Đức Trinh Nữ Maria phù hộ các giáo hữu. Trong thư gửi người Công giáo Trung Quốc vào năm 2007, Đức Biển Đức 16 bày tỏ mong muốn rằng việc kính nhớ Đức Trinh Nữ được tôn kính với lòng sùng kính đặc biệt trong Đền Thánh ở Thượng Hải có thể trở thành cơ hội để người Công giáo từ khắp nơi trên thế giới hiệp nhất trong cầu nguyện với giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu gần gũi với dân tộc Ukraine đang bị đau khổ, nơi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và người dân tiếp tục chết vì đau khổ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.